là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ bên gia đình và người thân. Thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay sau phần điểm các thông tin thời sự là phản ánh xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên đẩy mạnh sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị. Tiếp đó là ghi nhận những cây cầu nối nhịp bờ vui trên địa bàn huyện Văn Yên. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu mời quý vị cùng điểm lại những thông tin thời sự nổi bật tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, đầu tuần qua, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác của tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Văn Yên về kết quả triển khai chương trình hành động 144 của tỉnh ủy và nghị quyết hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 22. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị huyện Văn Yên tập trung phát triển các lĩnh vực mũi nhọn thế mạnh của địa phương, phát huy lợi thế về giao thông nhằm kết nối với các vùng trong và ngoài tỉnh để thu hút đầu tư. Đối với công tác cán bộ cần xây dựng đội ngũ có trình độ năng lực, có đức có tài để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Công ty trách nhiệm hữu hạn LG Electronics Việt Nam Hải Phòng vừa ký kết biên bản ghi nhớ tăng cường và mở mối quan hệ hợp tác đầu tư với tỉnh Yên Bái. Theo bản ghi nhớ, tỉnh Yên Bái sẽ tạo điều kiện cho công ty trách nhiệm hữu hạn Electronics Việt Nam Hải Phòng đầu tư và kinh doanh trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện cho công ty thành viên thuộc tập đoàn LG và các nhà sản xuất vệ tinh, sản xuất phụ trợ của LG đến khảo sát và đầu tư vào tỉnh Yên Bái, hỗ trợ công ty quảng bá các sản phẩm của tập đoàn LG trên các phương tiện thông tin đại chúng, khuyến khích các doanh nghiệp của tỉnh làm đại lý phân phối các sản phẩm của tập đoàn LG. Đồng thời, tỉnh Yên Bái cũng lựa chọn cử 150 cán bộ có trình độ và có khả năng phát triển gửi tới công ty LG để đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ. Giữa tuần qua, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị giao ban với các cơ quan khối nội chính đánh giá tình hình kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 5 tháng cuối năm 2019. Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng của tỉnh đã tổ chức điều tra làm rõ 157 vụ án với 305 đối tượng, phát hiện và bắt giữ 301 đối tượng đánh bạc, bắt 224 đối tượng phạm tội về ma túy, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Trong thời gian tới, các cơ quan khối nội chính tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao theo chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy, chủ động nắm chắc tình hình an ninh trật tự, không để xảy ra bị động, bất ngờ, thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Trong tuần qua, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Tài chính về kết quả thực hiện chương trình hành động 144 của tỉnh ủy. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu trong thời gian tới, Sở Tài chính tập trung triển khai các giải pháp cho công tác thu ngân sách, đảm bảo nguồn thu cân đối, kiểm soát thu ngân sách các địa phương, nhất là thu từ tiền sử dụng đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tiếp tục rà soát, sớm phân bổ các nguồn chi, các nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù và chi cho các chương trình đề án chính sách, thực hiện triệt để để tiết kiệm chi thường xuyên để tập trung cho đầu tư. Liên quan đến xây dựng dự toán ngân sách năm 2020, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Sở Tài chính tiếp tục thực hiện theo các nghị định của Chính phủ về cơ chế khoán chi, phối hợp với sở ngành địa phương thống nhất danh mục có sử dụng dịch vụ sự nghiệp công và có phân loại theo quy định. Đề nghị Sở Tài chính tăng cường quản lý sử dụng tài sản công, kiểm tra tình hình thực hiện phân cấp mua sắm tài sản công nhằm tránh lãng phí trong đầu tư công. Trong tuần qua, đoàn công tác của Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội vừa giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống thiên tai tại thị xã Nghi Lộ, huyện Văn Chấn và Đài khí tượng thủy văn tỉnh Yên Bái. Đoàn công tác đã khảo sát việc triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình chính trị tổng thể khu vực Ngòi Thia, thị xã Nghi Lộ, được đầu tư với tổng trị giá 600 triệu đồng và được chia làm hai giai đoạn. Hiện nay giai đoạn 2 của dự án đang triển khai thi công gồm hơn 2.900 mét kè. Chủ đầu tư đã tập trung chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung thi công đảm bảo theo đúng tiến độ đề ra. Đến nay thực hiện đạt trên 97% giá trị hợp đồng. Đoàn giám sát của Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội cũng đã có buổi làm việc với Đài khí tượng thủy văn tỉnh Yên Bái để tìm hiểu về việc thực hiện các chính sách pháp luật và công tác dự báo phòng chống thiên tai và lắng nghe những ý kiến kiến nghị của đài, như đề nghị tăng cường hỗ trợ lắp đặt các trạm đo mưa tự động, các trạm khí tượng thủy văn tự động tại những huyện, xã chưa có trạm đo, chỉ đạo các sở ngành quản lý các công trình thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh tổng hợp và cung cấp thông tin số liệu điều tiết vận hành hồ chứa thủy điện, thủy lợi cho đài tỉnh để đài tỉnh có số liệu cơ sở dự báo, cảnh báo lũ được chính xác hơn. Những kiến nghị của các địa phương, đoàn công tác của Quốc hội sẽ tổng hợp trình Quốc hội xem xét giải quyết trong thời gian tới. Ban chỉ đạo 24 của tỉnh Yên Bái vừa tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và là nhiệm vụ quốc tế. Thời gian tới, Ban chỉ đạo 24 các cấp trong tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt quyết định số 49, tập trung rà soát hồ sơ tồn sót, chưa kê khai cấp cơ sở, xét duyệt thẩm định các hồ sơ tồn đọng, giải quyết kịp thời các chế độ cho người có công tại địa phương. Sở Giáo dục Đào tạo vừa tổng kết năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020. Năm học 2018-2019, ngành giáo dục Yên Bái đã thực hiện có hiệu quả toàn diện các mục tiêu đề ra. Đặc biệt thực hiện sắp xếp trường lớp, toàn tỉnh đã giảm 128 trường, 380 điểm trường và 182 lớp. Tổng vốn huy động để thực hiện đề án trong giai đoạn 2016-2019 là trên 477 tỷ đồng. Để thực hiện tốt nhiệm vụ của năm học mới, Sở Giáo dục Đào tạo tiếp tục chỉ đạo hướng dẫn các trường học rà soát lại chất lượng giáo dục, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất cho năm học mới, chú trọng phát triển giáo dục mũi nhọn, rà soát để huy động nguồn lực kiên cố hóa trường lớp học.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần điểm các thông tin thời sự trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, để thoát khỏi diện xã đặc biệt khó khăn, những năm qua, xã Hồng Cao, huyện Trấn Yên luôn xác định phát triển kinh tế theo hướng liên kết chuỗi giá trị giữa nông dân và doanh nghiệp trong sản xuất chăn nuôi. Việc làm này không những giúp người dân, hợp tác xã hay doanh nghiệp xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn ổn định đầu ra cho sản phẩm và tạo ra giá trị cao, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển bền vững. Phản ánh của cộng tác viên Thanh Hùng Nguyễn Thư. Trước kia, 7 hectare đất lâm nghiệp của gia đình anh Lâm Trung Đức ở thôn Nam Hồng, xã Hồng Cao chỉ toàn cỏ dại. Nhưng khi được tuyên truyền về chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, nhất là thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, gia đình anh đã chuyển toàn bộ diện tích sang trồng quế và tre bát độ, mỗi năm mang về nguồn thu gần 300 triệu đồng. Anh Đức cho biết thêm.
Hiện đề án tái chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi của tỉnh Yên Bái, thì trong thời gian qua gia đình đã chuyển đổi những cái diện tích cây trồng nó không phù hợp và hiệu quả năng suất kém, chuyển đổi sang những diện tích cho năng suất cao như trồng quế và tre măng bát độ. Đến nay gia đình đã trồng được 2 ha bát độ, mỗi năm cho thu nhập bình quân trên 40 triệu đồng một năm. Cộng với đó là diện tích 5 ha quế cho thu nhập bình quân 200 triệu đồng trên năm. Cùng với đó là gia đình cũng tiếp tục trồng mới những diện tích tre măng bát độ khác, cũng như là những diện tích trồng quế để gia tăng thu nhập cho gia đình, cũng như là phát triển kinh tế cho địa phương.
Do nguồn nước tưới cho 1,1 mẫu lúa gặp nhiều khó khăn, nên năng suất lúa của gia đình ông Hà Đức Nhận, thôn Bản Cọ đạt thấp và có thể mất trắng do nước lũ dâng cao. Gần một năm nay, gia đình ông đã chuyển đổi sang trồng dâu nuôi tằm. Qua vụ hè, gia đình đã nuôi được 4 vòng tằm, thu nhập cao hơn nhiều so với trồng lúa. Và quan trọng hơn, sản phẩm kén tằm được hợp tác xã dâu tằm của xã bao tiêu toàn bộ, giúp cho những hộ trồng dâu nuôi tằm như gia đình ông Nhận yên tâm đầu tư cho nghề mới hình thành này.
Ông Nhận tâm sự.
Gia đình tôi thì có trên một mẫu ruộng là khó khăn về nước tưới tiêu, như vậy là chúng tôi chuyển đổi hoàn toàn là sang trồng dâu nuôi tằm. Thì thực hiện cái chuỗi sản xuất liên kết thì xã, ủy ban dân xã đã thành lập được cái hợp tác xã dâu tằm Hồng Ca. Thì đã ký kết hợp đồng với lại công ty dâu tằm từ miền Bắc. Thì cũng tạo được cái, từ đó thì cũng tạo được cái niềm tin đối với bà con là có cái bao tiêu sản phẩm ổn định thì yên tâm sản xuất. Thế qua gia đình tôi thì cũng như một số hộ ở xã Hồng Ca thì cũng đã tiến hành trồng là từ tháng 7 năm 2018 cho đến giờ thì dâu cũng đã tốt và gia đình cũng đã nuôi được 4 lứa. Phải nói rằng là qua đi tham quan cũng như là thực tế gia đình chúng tôi chăn nuôi thì bước đầu thì thấy nó khả quan và nó hơn lúa nhiều.
Là xã có tới 97% tổng diện tích là đất nông lâm nghiệp, nhưng trước đây người dân xã Hồng Ca chỉ chăn nuôi nhỏ lẻ, trồng rừng manh mún, dẫn đến hiệu quả kinh tế không cao. Nhưng vài năm trở lại đây, nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp trong đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nên người dân ở Hồng Ca đã thay đổi phương thức sản xuất theo chuỗi giá trị, bao tiêu sản phẩm theo quy trình. Hiện toàn xã đã có vùng quế trên 2.000 ha, vùng tre bát độ 1.000 ha, vùng cây ăn quả có múi trên 100 ha và bước đầu chuyển đổi 10 ha đất soi bãi, diện tích lúa thiếu nước sang trồng dâu nuôi tằm. Chỉ tính riêng 4 loại cây trồng chủ lực này đã cho thu 170 tỷ đồng. Nhờ đó đời sống người dân được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 47% năm 2010 xuống còn 10,9% và thu nhập bình quân đầu người tăng lên 33 triệu đồng. Đặc biệt, Hồng Ca thực hiện việc liên doanh liên kết giữa người dân và doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị. Xã đã thành lập 11 tổ hợp tác, 2 hợp tác xã và liên kết với các doanh nghiệp ngoài địa bàn để giúp nông dân về khoa học kỹ thuật, ổn định giá cả và nâng cao chất lượng của sản phẩm.
Anh Hà Văn Lân, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tổng hợp Hồng Ca khẳng định.
Từ khi hợp tác xã thành lập cho đến nay, thì đối với hợp tác xã thì thu mua 2 sản phẩm chính cho bà con nhân dân. Thứ nhất là về cành lá quế chế biến tinh dầu, thứ hai là sản phẩm xi măng Bát Độ. Và đối với hợp tác xã thì thu mua sản phẩm cho bà con đáp ứng được cái mặt thời gian trong ngày và thu mua hết cái sản phẩm cho bà con nhân dân để bà con nhân dân yên tâm sản xuất với giá cả ổn định lâu dài. Để đạt được cái sản phẩm chất lượng, chúng tôi rất mong muốn sẽ gắn bó lâu dài đối với bà con nhân dân.
Từ những mô hình, phương thức sản xuất kinh doanh mới của nông dân vùng cao Hùng Ca đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực, thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu cây trồng và là tiền đề quan trọng để Hùng Ca sớm thoát khỏi diện xã đặc biệt khó khăn và trở thành xã nông thôn mới. Thời gian tới, Hồng Ca tiếp tục thực hiện đồng bộ hiệu quả các chương trình dự án, chính sách về nông nghiệp, nông thôn, nhân rộng phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, tạo đòn bẩy thúc đẩy kinh tế địa phương ngày càng phát triển bền vững.
Ông Phạm Xuân Toàn, Chủ tịch Ủy ban dân xã Hồng Ca cho rằng,
thực hiện cái đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đặc biệt là đối với chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn của xã, thì chúng tôi đã tập trung là quy hoạch các cái vùng sản xuất hàng hóa, trong đó vào các cái loại cây mũi nhọn như vùng trồng quế, vùng trồng trái măng Bát Độ, vùng trồng cây ăn quả có múi và vùng trồng dâu nuôi tằm. Thế và từ cái quy hoạch được cái vùng đó thì vẫn tuyên truyền vận động nhân dân là tiến hành thực hiện. Thế và chúng tôi đã tiến hành thành lập các cái hợp tác xã để liên kết theo một cái chuỗi giá trị. Khi mà các hợp tác xã này đã được thành lập thì cái sản phẩm của nhân dân đã được tiêu thụ ổn định. Thế và trong cái thời gian tới thì chúng tôi để nâng cao cái giá trị và chất lượng của cái sản phẩm cho nhân dân thì chúng tôi tập trung là tuyên truyền vận động nhân dân áp dụng các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật vào để nâng cao được cái giá trị của sản phẩm. Từ đó thì sẽ tạo điều kiện cho nhân dân có cái thu nhập cao hơn. Thế và cái liên kết theo cái chuỗi giá trị nó được tốt hơn.
Để nâng cao chất lượng và giá trị của sản phẩm, cùng với tiếp tục vận động các hộ đầu tư phát triển nông nghiệp hàng hóa với quy mô lớn theo hướng sạch và an toàn thì rất cần các doanh nghiệp đầu tư dây chuyền chế biến hiện đại theo quy mô lớn để tiếp tục đồng hành với nông dân Hồng Ca xây dựng thương hiệu, tìm kiếm thị trường tiêu thụ nhằm đưa sản phẩm có thế mạnh của địa phương ra thị trường trong và ngoài tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua thực hiện chủ trương phân luồng học sinh trung học cơ sở không đủ điều kiện học tiếp lên trung học phổ thông, nhiều gia đình đã định hướng cho con vào học tại các trường trung cấp, cao đẳng nghề. Chính sự thay đổi về nhận thức này đã giúp các em tiết kiệm được thời gian học, ra trường lại có việc làm luôn, phản ánh của phóng viên thời sự.
Nhận thấy sức học của con có hạn, trong khi điều kiện kinh tế của gia đình không cho phép, nên ngay sau khi con trai học xong bậc trung học cơ sở, anh Hoàng Văn Thuyết ở xã Bình Thuận, huyện Lân Chấn đã định hướng cho con vào học khoa điện tử trường cao đẳng nghề Yên Bái. Bởi theo anh Thuyết, sau khi học xong 3 năm tại trường nghề, con anh vừa có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông lại có bằng nghề nên ra trường là có thể có việc làm luôn. Anh Hoàng Văn Thuyết, xã Bình Thuận, huyện Lân Chấn nói:
Mình nhà ở Bình Thuận thì theo cháu nó ý thích của theo cháu thôi. Bảo cháu nó học cấp 3 thẳng thì cháu bảo ý thích nó đi học bên điện tử bổ túc này là 2 năm thì cũng là hết cấp 3, cũng được bằng cấp 3 xong là cháu ý muốn của cháu Toàn đây là học hết 2 năm này, học 1 năm đại học nữa. Cháu là có công ăn việc làm chắc chắn cho bản thân. Thế còn học trong cấp 3 ở nhà thì cũng đi tìm việc làm. Đấy nó chỗ đấy nó không chắc chắn mấy thì cháu nó thấy nhận xét là vào trường này là đúng hơn.
Hiện nay tỷ lệ sinh viên cao đẳng đại học thất nghiệp cao, trong khi đó các em học sinh trung cấp nghề lại được các doanh nghiệp tuyển dụng vì không phải đào tạo lại. Do đó nhiều em học sinh sau khi học xong cấp 2 đã có đăng ký học tại các trường trung cấp nghề. Do đó các trường đã thu hút được không ít các em học sinh lớp 9 lựa chọn. Em Trần Thị Kiều Trang, thành phố Yên Bái nói:
Cháu thấy là sau khi học cấp 3 xong ấy thì nhiều anh chị ra trường cũng không có việc làm mấy. Kể cả có học đại học đi ra nữa thì cũng chưa chắc là có việc làm. Cho nên là cháu nghĩ là mình nên chọn cái trường này. Mình vừa được học cấp 3 với lại mình vừa được đào tạo nghề luôn, ra trường này có việc làm.
Hiện nay trường cao đẳng nghề Yên Bái đang đào tạo hệ cao đẳng gồm 9 nghề, hệ trung cấp gồm 17 nghề, sơ cấp có 13 nghề thuộc các lĩnh vực điện, điện tử, điện lạnh, công nghệ thông tin, gia công thiết kế sản phẩm mộc, công nghệ ô tô, vận hành máy thi công nền, nông lâm nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi thú y. Trong đó có 6 nghề được đầu tư trọng điểm là nghề công nghệ ô tô, gia công chế biến sản phẩm mộc cấp độ quốc tế, các nghề điện công nghiệp, điện tử công nghiệp, vận hành máy thi công nền cấp độ ASEAN, nghề chăn nuôi thú y cấp độ quốc gia. Năm học 2019-2020, nhà trường được giao tuyển sinh 2.460 chỉ tiêu. Đến gần hết tháng 8 năm 2019 đã hoàn thành 90% chỉ tiêu tuyển sinh. Trong đó có 850 chỉ tiêu hệ cao đẳng và trung cấp. Hiện đã hoàn thành chỉ tiêu được giao. Trong số các học sinh sinh viên nhập học đợt này thì có tới hơn 60% các em tốt nghiệp trung học cơ sở. Tỷ lệ này trên địa bàn tỉnh năm 2018 là gần 1.500 học sinh vào học trung cấp, sơ cấp nghề chiếm 11,9%. Ông Lê Anh Tuấn, hiệu trưởng trường Cao đẳng Yên Bái cho biết thêm.
Đối với nhà trường thì hiện tại xác định cái đầu ra học sinh sinh viên là một người cực kỳ quan trọng. Để làm tốt cái công tác tuyển sinh thì trước hết thì cũng chính là cái tạo đầu ra học sinh là cũng là cái tiền đề để tuyển sinh cho khóa tiếp theo. Thì nhận thức được cái đấy thì để nhà trường trong những năm qua đã chủ động liên hệ với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để có những kế hoạch làm việc, ký những biên bản ghi nhớ về thực tập, về tiếp nhận học sinh sau đào tạo. Thì chính vì vậy thì trong những năm qua thì hàng năm thì tất cả những số học sinh sinh viên học hệ trung cấp và cao đẳng của nhà trường đều được đến các doanh nghiệp thực tập 3 đến 5 tháng cuối khóa để làm quen và cũng là dịp để doanh nghiệp đánh giá tay nghề và lựa chọn. Chính vì việc đấy thì trong những năm qua thì những học sinh học các nghề kỹ thuật của nhà trường là đều có tự tìm được việc làm và giới thiệu được việc làm cho học sinh sau đào tạo đạt trên 90%.
Hội nhập quốc tế, nguồn lao động trẻ có kỹ năng tay nghề cao luôn được các doanh nghiệp, nhà trường tuyển dụng săn đón. Vì thế, học nghề đang là hướng đi thiết thực và hiệu quả đối với nhiều học sinh hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, trong khi kinh phí nhà nước chưa thể xây dựng được hết những cây cầu còn tạm bợ ở nông thôn, thì những cây cầu bê tông cốt thép được xây dựng từ những tấm lòng của các nhà hảo tâm, mạnh thường quân đã góp phần nối nhịp bờ vui, không chỉ giúp người dân huyện Văn Yên thuận tiện trong việc đi lại, sản xuất, học hành, mà còn tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân địa phương, góp phần xây dựng nông thôn mới. Ghi nhận của cộng tác viên Hồng Vân, Lan Hành.
Chảy qua địa phận 4 thôn của xã An Thịnh là An Phú, Khe Cỏ, Tân Thịnh và Làng Lớn, suối Ngòi Bục không chỉ gây trở ngại về giao thông mà còn là rào cản phát triển kinh tế xã hội của trên 1.400 hộ dân. Trong đó trên 200 hectare rừng, hàng chục hectare ruộng, nghĩa trang nhân dân của 4 thôn và gần 80 hộ dân tộc thiểu số nằm cách biệt ở phía bên kia con suối. Hàng ngày các hộ dân trong thôn và các em học sinh phải vượt qua cây cầu tạm cũ nát để tới nơi sản xuất, tới trường học trong sự nguy hiểm rình rập. Vào mùa mưa lũ, nước ngoài bục dâng cao chảy xiết, cây cầu tạm lại bị lũ cuốn trôi, việc sản xuất, giao lưu hàng hóa, học tập của người dân lại bị gián đoạn. Khi trong thôn có người quá cố, người dân ở 4 thôn này đều phải kết bè mảng, trăng dây, kéo quan tài người thân qua dòng nước lũ sang chôn cất ở khu nghĩa trang bên kia sườn núi. Xúc động trước những hình ảnh đau lòng về cảnh đưa tang người quá cố qua suối Ngòi Bục do người dân trong thôn phát lên mạng xã hội Facebook, các nhà thiện nguyện trên mọi miền Tổ quốc đã kết nối, thành lập quỹ xây cầu gốc nụ và phối hợp với địa phương khởi công xây dựng cầu vào ngày 5 tháng 11 năm 2018. Cầu gốc nụ ban đầu có thiết kế bê tông cốt thép chiều dài 26m, mặt cầu rộng 3,5m, tải trọng 10 tấn với dự toán ban đầu là 725 triệu đồng. Trong đó vốn đối ứng của địa phương do nhân dân đóng góp là 150 triệu đồng, còn lại do các nhà thiện nguyện đóng góp. Không may trong quá trình thi công đổ bê tông kết cấu nhịp cầu đã gặp sự cố vào cuối tháng 12 năm 2018. Sự cố sập cầu khiến dự án cầu gốc nụ tưởng chừng như sẽ không thể hoàn thành. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của Hội Thiện Nguyện Quỹ Xây Cầu Gốc Nụ, nhóm Nhịp Cầu Hạnh Phúc, chính quyền địa phương cùng các nhà hảo tâm và người dân xã An Thịnh, cầu gốc nụ được khắc phục sự cố, tiếp tục xây dựng giai đoạn 2 với kinh phí trên 445 triệu đồng. Tiến sĩ Nguyễn Nam Hà, nhóm Nhịp Cầu Hạnh Phúc cho biết.
Ngay sau khi có sự cố thì tôi đã gặp nhà tài trợ và cũng động viên họ là chúng ta phải tiếp tục cho đến khi công trình này xong thì thôi. Và bản thân nhóm thiện nguyện xây cầu gốc nụ ban đầu họ cũng đồng ý để tiếp tục kêu gọi tài trợ mặc dù biết rằng rất khó khăn. Nhóm Nhịp Cầu Hạnh Phúc cũng đồng ý là kêu gọi thêm hỗ trợ cùng với nhóm xây cầu gốc nụ để thực hiện nốt công trình này.
Sau 4 tháng thi công, cầu gốc nụ đã chính thức được khánh thành trong niềm vui, sự phấn khởi của người dân địa phương. Đây là món quà vô cùng ý nghĩa mà các hội nhóm thiện nguyện đã trao tặng cho bà con nhân dân xã An Thịnh. Cây cầu khang trang vững chãi được hoàn thành đã giúp ước mơ của người dân nơi đây trở thành hiện thực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cũng như nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người dân địa phương. Ông Trương Vi Lành, thôn An Phú, xã An Thịnh phấn khởi nói.
Cái suối này bình thường này là rất là hiền hòa, nhưng mà một khi mưa lũ về thì rất là hung dữ. Trong khu vực chúng tôi đây thì nói chung là nhân dân còn nghèo, cái việc xây dựng cái cầu là một cái quá tải, chúng tôi cũng cố gắng nhưng không thể làm được. Lúc mưa lũ đi lại thì con em học hành rồi lao động sản xuất nó bị ách tắc và nó rất là khổ, đặc biệt là đối với những người quá cố. Toàn bộ chúng tôi 6 thôn là những người mất đều là lên cái địa ngục lũ này, không thể tránh có lối nào mà qua khỏi cái suối này khi mà mưa lũ. Thế bây giờ được khánh thành cái cầu mà thiện nguyện này thì toàn bộ nhân dân như vỡ òa nên rất phấn khởi.
Cùng chung niềm vui với người dân An Thịnh, giờ đây người dân thôn Phú Thôn, xã Yên Phú được đi trên cây cầu mới do nhóm Gieo Tin Yêu Hà Nội đầu tư xây dựng. Trước đó, tuyến đường giao thông của Phú Thôn đi lại rất khó khăn do bị khe lợ chia cắt. Mùa mưa lũ, nước từ thượng nguồn đổ về, nước từ ngòi thia ứ vào gây ngập úng, chia cắt và cô lập toàn bộ khu vực này. Để khắc phục thực trạng trên, người dân trong thôn đã làm một chiếc cầu tạm để đi lại và vận chuyển hàng hóa. Tuy nhiên, cây cầu tạm không đảm bảo an toàn, tiềm ẩn nguy cơ, gãy sập và bị lũ cuốn trôi bất cứ lúc nào. Niềm mong mỏi có một cây cầu vững chãi luôn là nỗi trăn trở của cấp ủy chính quyền địa phương và trên 240 hộ người dân Phú Thôn trong nhiều năm qua. Thấu hiểu nỗi khó khăn vất vả về giao thông của người dân Phú Thôn, nhóm Gieo Tin Yêu Hà Nội đã quyên góp tài trợ gần 300 triệu đồng. Nhóm Nhịp Cầu Hạnh Phúc tài trợ phần thi công xây dựng cầu. Chính quyền xã An Phú cũng đã huy động hàng trăm ngày công đóng góp của người dân để xây dựng cầu Phú Thôn. Cây cầu vững chãi được thiết kế bằng bê tông cốt thép, có quy mô dài 9m, rộng 3,5m, được hoàn thành đưa vào sử dụng, đã giúp hàng trăm hộ dân nơi đây thuận tiện trong sinh hoạt, lao động sản xuất. Ông Hoàng Văn Mau, bí thư chi bộ thôn Phú Thôn, xã Yên Phú bộc bạch.
Trước kia thì vất vả lắm, cả nhân dân của chúng tôi mơ suốt cả đời, đường đi lại cho các cháu học sinh đi rất khổ, mưa nước ngập tràn ở dưới này này, phải đưa các cháu đi vòng qua đây và lên đi theo bờ mương để đi ra trường học. Bây giờ thôn Phú Thôn này có một cái cầu này mà thôn ghép, ba thôn ghép thành một thôn, địa bàn của thôn thì rất rộng. Đấy, bây giờ có cái cầu này bà con nhân dân phấn khởi lắm, đi làm người thì đi nương này, phát ra trồng khoai trồng sắn này, đấy, rồi thì đi lào cỏ quế này, thế rồi thì đi làm cỏ ruộng này. Đến khi mùa mưa lũ thì là bà con nhân dân nếu mà ở khu dưới cái ngập nước thì lại bà con lại đưa các cháu đi vòng qua đường này chứ không phải đi trên bờ mương kia nữa. Đấy là rất sung sướng.
Từ đầu năm 2019 đến nay, trên địa bàn huyện Văn Yên đã có thêm 4 cây cầu dân sinh được các tổ chức từ thiện xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng tại các địa bàn đặc biệt khó khăn. Những cây cầu của tình yêu thương và sẻ chia của cộng đồng. Được biết, hiện nay nhóm Nhịp Cầu Hạnh Phúc cùng một số tổ chức, hội nhóm từ thiện khác đang tiếp tục khảo sát tại một số địa bàn vùng sâu vùng xa của huyện để bắc thêm những nhịp cầu mới kết nối đôi bờ. Tiến sĩ Nguyễn Nam Hà, nhóm Nhịp Cầu Hạnh Phúc cho biết thêm.
Thực ra nhóm Nhịp Cầu Hạnh Phúc chúng tôi thì triển khai rất là nhiều các công trình cầu trên miền núi phía Bắc cũng như là miền Trung. Thì trong chương trình thì chúng tôi còn có các cái điểm cầu ở Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang, nhưng cũng đã khảo sát một điểm ở Phong Dụ Thượng của huyện Văn Yên và hy vọng rằng là chúng tôi cũng tiếp tục đồng hành cùng với huyện Văn Yên một số các công trình cầu nữa ở Phong Dụ Thượng cũng như là Trái Hút hay một số các địa bàn khác mà đồng bào đang có khó khăn về cầu.
Bên cạnh sự quan tâm đầu tư của nhà nước, những cây cầu dân sinh được xây dựng từ những tấm lòng thiện nguyện có ý nghĩa lớn, giúp người dân đi lại an toàn, thuận tiện, xóa bỏ, chia cắt cộng đồng, kết nối giữa các vùng trên địa bàn huyện Văn Yên, góp phần tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.
Đêm trăng sáng chân cầu em giặt áo, nhịp cầu nối những bờ vui. Anh vào bộ đội làm cầu treo qua suối, anh bắc cầu phao qua khúc sông sâu, anh nối nhớ thương bằng những nhịp cầu. những chiếc cầu ngày đêm bom rồi vẫn nguyên vẹn đứng bên lửa khói, những chiếc cầu vẫn nối hai quê để đêm trăng sáng chân cầu em giặt áo anh lại về đây sau ngàn ngày chiến đấu. Ngồi trên cầu thôi sao trăng sáng trên cầu anh thổi sao, đêm trăng sáng chân cầu em giặt áo, nhịp cầu nối những bờ vui. Anh vào bộ đội làm cầu treo qua suối, anh bắc cầu phao qua khúc sông sâu, anh nối nhớ thương bằng những nhịp cầu. Những chiếc cầu ngày đêm bom rồi vẫn nguyên vẹn đứng bên lửa khói, những chiếc cầu vẫn nối hai quê để đêm trăng sáng chân cầu em giặt áo anh lại về đây sau ngàn ngày chiến đấu. Ngồi trên cầu thôi sao lại về đây sau ngàn ngày chiến đấu, ngồi trên cầu thôi sao đón em.
Và quảng cáo.
Nóng quá ông ạ, khổ thế, hút có điếu thuốc mà chạy ra tít ngoài sân nắng chang chang thế này, có khổ không chứ?
Ừ, thèm thuốc nó khổ thế đấy.
Tại sếp bỗng nhiên rửa chứng, tự nhiên cấm anh em hút thuốc trong phòng làm việc. Bình thường hút có sao đâu, hay là sắp lấy phiếu tín nhiệm nên muốn lấy lòng mấy chị em phụ nữ trong phòng nhỉ?
Ông đừng có ăn nói linh tinh, kẻo lại vạ miệng đấy, không phải tự nhiên đâu.
Thế không phải tự nhiên thì tại là làm sao?
Tôi đoán chắc là hôm qua sếp đi họp ở Bộ Y tế về luật phòng chống tác hại của thuốc lá, được lãnh đạo bộ quán triệt nên về thực hiện đấy.
Là sao cơ? Tôi vẫn chưa hiểu.
Theo luật, người đứng đầu cơ quan phải đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ. Thế nên sếp mới phải cương quyết như vậy.
À, thì ra là thế. Thế mà tôi lại nghĩ oan cho sếp ông ạ.
Tôi cũng định bỏ thuốc đây ông ạ. Sếp không hút nữa, cũng chẳng cho ai hút trong phòng. Hút điếu thuốc chạy tít ra tận đây. Mùa hè thì nóng, mùa đông thì rét căm căm. Hút được điếu thuốc, quá bành hành xác.
Tôi cũng nhất trí với ông.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.